Phẩm Uế. Phật ngự ở nước Bà Kỳ Xấu, vườn Lộc Giả. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy các tỳ kheo: Này chư hiền, có bốn hạng người. Một, nhơ uế mà tự biết. Hai, trong sạch mà tự biết. Tối thắng. Ba, nhơ uế mà không tự biết. Bốn, trong sạch mà không tự biết. Hạ tiện. Cũng như chiếc thao đồng. Một, hoen rỉ bỏ một chỗ. Hai, bóng nhoáng bỏ một chỗ. Sẽ là đồ vô dụng. Ba, hoen rỉ đem lau chùi. Bốn, bóng nhoáng thường lau chùi. Sẽ là vật hữu dụng. Hỏi, thế nào là nhơ uế? Đáp, pháp ác từ dục sanh gọi là nhơ uế. Một, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, ta phạm giới chớ để ai biết. Lỡ có người biết, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Hai, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, ta phạm giới, ai quở trách ta phải ở nơi vắng vẻ. Nếu có người ở giữa chúng quở trách, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Ba, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, ta phạm giới, để người trên ta quở trách, kẻ bằng ta hoặc kém ta không được quở trách. Nếu kẻ bằng hoặc kém quở trách, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Bốn, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, để ta đến trước Phật hỏi pháp, sao vì chúng tăng giảng nói. Nếu người khác đến trước Phật hỏi pháp, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Năm, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, vào cung vua, để ta đi trước nhất, tăng chúng thị tòng. Nếu người khác đi trước, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Sáu, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, để ta ngồi tòa cao nhất, ăn món bậc nhất. Nếu người khác được, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Bảy, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, thọ thực rồi, để ta vì cư sĩ nói pháp. Nếu người khác thuyết pháp, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Tám, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, cư sĩ tới chùa để ta tiếp chuyện. Nếu người khác tiếp chuyện, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Chín, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, khiến ta được vua quan kính trọng. Nếu người khác được vua quan kính trọng, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Mười, có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, khiến ta được tỳ kheo ni, sa di, sa di ni kính trọng. Nếu người khác được tỳ kheo ni, sa di ni kính trọng, tỳ kheo liền sanh ác tâm. 11. Có tỳ kheo sanh dục tâm như vậy, khiến ta được lợi dưỡng ăn uống, y phục. Nếu người khác được, tỳ kheo liền sanh ác tâm. Trong 11 trường hợp kể trên, cả tâm dục trước và tâm ác sau đều là bất thiện, nhơ uế. Những tỳ kheo như trên không phải sa môn, tưởng mình là sa môn. Không phải trí sa môn, tưởng trí sa môn. Không phải chánh niệm, tưởng chánh niệm. Không phải thanh tịnh, tưởng thanh tịnh. Ví như chiếc thao đồng chạm trổ thật đẹp, đựng toàn phân, đậy nắp thật kỹ. Người không biết tưởng chậu đẹp như thế, ắt đựng nhiều món ăn ngon nên thèm muốn. Tỳ kheo thân cận với những người không nên thân cận, hằng bị vô lợi, mất an ổn, sanh buồn rầu đau khổ. Tôn giả Mục Kiền Liên xin phép góp lời. Ông thợ già chỉ những chỗ xấu cho anh học nghề tập đục đẽo, khiến cho chiếc bánh xe tốt đẹp hoàn toàn. Nay trong chúng tăng có những người lừa đảo, dối trá, tật đố, bất tín, lười biếng, không định, không tuệ, si mê, điên cuồng, không hộ sáu căn, không tu hạnh sa môn. Những người này được nghe tôn giả thuyết pháp như bệnh được thuốc. Tôn giả Xá Lợi Phất thật hay, rất hay, cứu vớt người tu phạm hạnh, khiến lìa chỗ bất thiện, an trụ nơi thiện. Chúng tỳ kheo nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Phẩm nhân. Kinh niệm. Tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, Phật dạy: xưa kia, tu hành ở nơi vắng vẻ, ta tinh tấn tự xét. Mỗi khi có niệm dục, niệm sân, niệm hại khởi lên, ta liền biết đây là nguồn ác, tự làm khổ mình, đem khổ cho người. Ta vội vàng diệt gấp, không dám buông lung. Ví như cuối xuân, đồng đã gieo mạ cấy lúa, thấy trâu vào lúa mạ, một đồng vội cầm roi đuổi, vì biết dân đây sẽ bị chửi mắng, đánh đập, trói buộc. Đã niệm dục sân hại, không thể thoát sanh già bệnh chết, lo buồn than khóc, tất cả các khổ. Cho nên phải ở nơi thanh vắng, tinh tấn, tu tuệ minh sát. Vô dục, vô sân, vô hại sẽ được niết bàn. Ta lại khởi nghĩ, phân biệt nhiều rối rắm nhọc nhằn, khiến hay quên chánh nghiệp, ta liền dứt bặt, ở trong nhất ý được định. Ta học các pháp môn, tu các pháp môn, nhân đây sanh vô lượng thiện. Ví như cuối thu, lúa đã gặt xong, một đồng tha hồ thả trâu ăn cỏ ngoài đồng. Tùy chỗ nghĩ, chỗ niệm, tâm liền vui trong ấy. Nhờ tầm và tứ, lìa dục sanh lạc, nhập sơ thiền. Nhất tâm không giác không quán, định sanh hỷ lạc, được đệ nhị thiền. Lìa hỷ chánh niệm, thân cảm giác lạc, được đệ tam thiền. Diệt cả khổ vui, đoạn cả mừng lo, thanh tịnh xả niệm, được đệ tứ thiền. Tỳ kheo như thế định tâm thanh tịnh, không ô uế, không phiền diệt, mềm dịu, khéo an trụ, thú hướng lậu tận thông. Trí tác chứng biết khổ tập diệt đạo như thật. Cũng biết lậu, lậu tập, lậu diệt đạo như thật. Thấy biết rõ như thế rồi, giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân sao, thấy biết như thật. Thí dụ, một bầy nai dừng ở bên dòng suối lớn trong rừng. Có người ác lấp đường chánh, mở lối hiểm, đào hầm sâu cho người canh giữ. Như thế bầy nai phải chết. Nhưng lại có người vì bầy nai cầu lợi ích, bích lối hiểm, dọn đường chánh, đuổi người canh. Nhờ vậy bầy nai giải thoát. Dòng suối to, dụ ngũ dục ái niệm hoang lạc, mắt ái sắc, tai đắm thanh, mũi ham hương, lưỡi thèm vị, thân cầu xúc. Bầy nai dụ tăng chúng, người ác là ma ba tuần. Mở lối hiểm là khai những niệm dục sân hại. Đường chánh là tám chánh đạo, hầm sâu dụ vô minh. Người canh giữ là quyến thuộc ma, người cứu vớt là Như Lai. Ta đã làm, các ông phải tự làm đến chỗ vô sự. Dưới gốc cây, trong rừng núi, chỗ yên tịnh vắng vẻ, các ông phải tư duy, ra công tinh tấn, đừng để hối hận về sau. Đây là lời răn dạy của ta. Các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Lại Tra Hòa La. Phật ngự tại nước Câu Lâu Xấu, thôn Thâu Lô Tra. Thanh niên Lại Tra Hòa La tới cầu xuất gia. Phật dạy phải về xin phép cha mẹ. Lại Tra về nhà thưa cha mẹ. Cha mẹ đáp: ta có một mình con, yêu thương nhìn không chán mắt. Lỡ con có chết còn không nỡ đem chôn, huống chi là sống mà chẳng được thấy con sao? Con nên ở nhà bố thí tu phước. Cảnh giới Thế Tôn rất khó, học đạo rất khó. Xin mãi chẳng được, Lại Tra nằm phục xuống đất tuyệt thực. Cha mẹ cậy nhờ bà con tới khuyên giải, Lại Tra cứ lặng thinh. Cha mẹ đành cho đi xuất gia, với điều kiện học đạo rồi phải trở về thăm cha mẹ. Tôn giả Lại Tra Hòa La thọ giới cụ túc, tu hành tinh tấn, cố đạt bản hoài. Phạm hạnh đã lập, không thọ thân sao, chứng A-la-hán. 10 năm sau, tôn giả xin phép Phật về thăm cha mẹ. Phật biết Ngài đã bất thoái nên dạy: tùy ý ông đi, gặp người chưa giải thoát khiến giải thoát, gặp người chưa diệt độ khiến diệt độ. Tôn giả du hành lần lần đến quê nhà. Sáng hôm sau, tôn giả đắp y mang bát vào thôn Thâu Lô Tra, thứ lớp khất thực đến nhà cha mẹ. Thân phụ đang đứng bên cửa cạo râu, xa thấy sa môn tới liền lớn tiếng mắng. Sa môn trọc đầu là đồ đen tối, đồ tuyệt dòng giống, phá hoại nhà ta. Ta có một đứa con yêu thương nhìn không chán mắt mà vẫn đi mất. Đi đi, ta không cho ăn. Vừa hay đứa tớ trong nhà mang tô cơm thiêu ra đống rác toan đổ. Tôn giả bước tới bảo: nếu cơm thiêu đem đổ, xin đổ vào bát cho tôi. Đứa tớ nghe tiếng nói quen, nhìn kỹ lại, nhận ra Hòa La, vội chạy vào nhà, hô lên: cậu Lại Tra Hòa La đã về, cậu Lại Tra Hòa La đã về. Ông bố mừng quá, tay còn cầm dao cạo chạy ra, thấy con đang quay mặt vào vách ăn cơm thiêu, liền dắt vào nhà, trải tòa cho ngồi, rồi hối vợ mau mau sửa soạn thức ăn. Bà mẹ cúng dường ăn uống xong, đổ một đống bạc ra giữa nhà. Đống bạc to đến nỗi người ngồi bên này không trông thấy người ngồi bên kia. Bà nói: này con, đây là tiền của mẹ, còn tiền của bố thì vô lượng không đếm xuể. Nay cho con tất cả, con nên xả giới ở nhà bố thí tu phước. Cảnh giới Thế Tôn rất khó, xuất gia học đạo rất khó. Nay con có lời thành thật xin thưa, nếu mẹ cho phép. Được, con muốn nói gì mẹ cũng nghe. Xin mẹ cho may vài cái bao, chở đống bạc này ra sông, tìm chỗ nào thật sâu đổ xuống. Vì nhân tiền bạc này khiến người sầu khổ khóc than. Bà mẹ dùng tiền để lay con chẳng được, liền dùng đến tình. Bà gọi mấy cô vợ cũ của Hoài La, bắt trang điểm thật đẹp. Mỗi cô ôm một chân nhõng nhẽo. Lại Tra nói: các cô nên biết ta tu phạm hạnh, việc làm đã xong. Tôn giả vì cha mẹ thuyết pháp, khuyên phát tâm khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong tụng rằng: đem đồ trang sức, trân bảo anh lạc, thạch bích cài tóc, cám đen vẽ mày, lừa kẻ ngu si, dối sao mắt thánh, dùng các màu sắc tô thân xú uế, y phục rực rỡ, trang điểm vóc huyển, hương hoa phấn sáp, son tô móng tay, lừa kẻ ngu si, dối sao mắt thánh, nay đã thoát dây, dạy gì trở về để chịu trói buộc, ai ưa gông cùm. Ngài dùng dư ý túc nương hư không đi vào rừng, trải ni sư đàn kiết già an tịnh. Vua nghe danh đồn về tôn giả Lại Tra đã nhiều, nay được biết ngài ở rừng Thâu Lâu Tra, liền tới ý kiến và khuyên: Lại Tra nên xả giới bỏ đạo, tôi sẽ xuất nhiều tài vật để bố thí tu phước. Tôn giả thưa: Đại vương không nên dùng đồ bất tịnh mời tôi. Đại vương nên nói như thế này: Nước tôi an ổn dễ khất thực, tôn giả về nước tôi xin dư pháp ủng hộ. Vua nói đúng như vậy để mời tôn giả. Lại hỏi: Người đời thường vì bốn suy mà đi xuất gia, là bệnh suy, lão suy, thân suy, tài suy. Nay Lại Tra khỏe mạnh thì không phải bệnh suy, lão suy. Gia đình giàu có thì không phải tài suy. Gia tộc đông đảo, cha mẹ song toàn thì đâu phải vì thân suy. Vậy vì lý do gì Lại Tra xuất gia? Đức Thế Tôn dạy tôi bốn việc, tôi nhận hiểu nên chí tín bỏ nhà học đạo. 1. Đời này không thể gìn giữ nương tựa. 2. Tất cả đều quy về lão. 3. Tất cả vô thường quyết phải xả bỏ. 4. Lòng người không đầy, bị ái lôi cuốn. Vua nói: Tôi có con cháu anh em họ hàng, Tượng Quân, Xa Quân, Mã Quân, Bộ Quân, lực sĩ dõng mãnh, quần thần giỏi tính toán, giỏi kế hoạch, giỏi chinh phục, giỏi đàm luận, giỏi trì chú. Sao lại bảo đời này không thấy nương tựa? Đại vương có bao giờ bệnh không? Thưa, hiện đang bệnh phong, mỗi khi phát rất đau khổ. Tôn giả hỏi: Mỗi khi bệnh phong phát, đại vương có thể bảo con cháu, anh em họ hàng, Tượng Quân, Xa Quân, Mã Quân, Bộ Quân, các ông tạm tới đây thay ta chịu bệnh khổ để ta an vui, được chăng? Không được, vì tôi tạo nghiệp nên tôi phải tự chịu quả báo đau khổ. Do đó Thế Tôn dạy, thế gian này không thể nương tựa. Tôi nay lại hỏi, tùy ý đại vương đáp. Sức khỏe và nhan sắc đại vương ngày nay so với hồi 25 tuổi có như nhau không? Hồi 25 tuổi, sức khỏe và nhan sắc tôi chẳng ai bì kịp. Đến nay 80 tuổi, thân thể suy yếu, mệnh sống về chiều chẳng được tự tại. Tôn giả dạy, do đó Thế Tôn nói, thế gian này đều xu hướng lão. Nay tôi lại hỏi đại vương, nước Câu Lâu thịnh vượng, khi chết đại vương có thể đem theo kho lãm và hậu cung được không? Thưa không được, chỉ một mình đi, không có bạn bè. Do đó Thế Tôn dạy, thế gian vô thường. Lại nữa, đại vương đã có nước Câu Lâu xấu thịnh vượng. Nếu có người rất đáng tín nhiệm từ phương Đông tới tâu rằng, cõi nước kia giàu có, nhân dân lực dịch rất nhiều và rất dễ chinh phục, đại vương nghĩ sao? Tôi quyết chinh phục nước đó. Nếu phương Tây, Nam, Bắc có người đáng tín nhiệm tới tâu vua rằng, cõi nước kia giàu có, nhân dân lực dịch rất nhiều và rất dễ chinh phục, thì đại vương nghĩ sao? Tôi quyết chinh phục tất cả. Do đó Thế Tôn dạy, lòng người không đầy, bị ái lôi cuốn. Thế gian có của, không biết bố thí, còn mong giàu thêm, tham rít bỏng sẻn, vua chúa cai trị, hải nội chưa chán, còn đòi hải ngoại. Dục chưa mãn, mệnh hết, hơi thở vừa ngừng tắt, rủ tóc vợ con khóc, than ôi khổ không ngằn. Áo mền đem chôn vùi, hoặc nhóm củi thiêu rụi, trí tuệ hưởng bình an, ngu si ngậm sầu thảm. Đại vương, tôi giác tỉnh, biết đạo sa môn diệu. Vua nước Câu Lâu Xấu nghe pháp, hoan hỷ phụng hành.